em sao?
Chị lấy gì bằng chồng con
nó? À, chị lấy bằng chứng gì nó để?
Mà thầy con tối mắt con nó là nó nhỏ hết ngứa, mà con đeo nó tự nhiên chuyển vô là ngứa cổ con. Mà nhờ con nói chuyện nhờ con thiền này chắc cái vậy nó con không chết.
Thì thiền của ai?
Thiền của con, chồng con nó lấy.
Ở thì mình gỡ ra thôi.
Dạ mà con cũng vẫn ngứa mắt thầy nó đỏ ngứa mắt hết.
Bây giờ buổi chiều còn ngứa hết.
Mà thầy cái gì tự con mà con đi để đó con chung với điểm đó. Về thì giờ nó hết ngứa rồi mà còn đỏ.
Không có.
Con nói là nó tu này thì chắc nó không có làm gì thì nó không biết cũng chắc được.
Vậy cứ làm pháp luân nhiều á, thích nhiều á, thì giải cái này còn mạnh hơn cái bùa, hiểu không?
Dạ.
Cái bùa nó dễ đâm quanh 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 mà chỉ hít về nó chạy. Bà thầy
nói
nên
làm
cái
con thì nó cũng không biết, không nói
cái bùa nhiều bùa cái đó. Ăn chung không có ăn chung gì hết, không có ăn chung với cái pháp này đâu. Cái này chỉ sơ hồn người làm chỉ biết phải xong nó mạnh nó vô không được, mà chỉ nằm chỉ hít thở hít thở hít thở 1-12 đó, hít vô đầy bụng thở ra sẽ bụng, cứ làm nó 1-12, 1-10, 1-10, 1-9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hết. Đừng có nghĩ tới vấn đề bùa nữa, chỉ nghĩ vấn đề bùa chỉ mở cửa cho nó vô, không có sợ nó.
Nhưng mà thầy con nói như là con không làm gì được con, nó không có giết con chết được.
Nghĩ đừng có nghĩ cái chuyện hại nó thôi.
Con không có hại, mà thầy con không.
Nghĩ chuyện cứu nó thôi, cho nó hết ngu vậy thôi.
Con không
có. Con trình độ cho nó sáng suốt vậy thôi.
Như hôm nay
hết cho chị, để mấy cái chanh tươi trên đầu giường này nó không có thấy. Mấy cái chanh tươi đó.
Dạ,
để đầu giường á, hít cái chanh là hết. Hít cái chanh là nó không làm mình được. Chanh tươi. Hít cái chanh tươi.
Con thấy thật, có hồi đó con năm đầu, một năm đầu con mẹ con chết thì con được thường được thế rồi. Mỗi đêm cũng có bao giờ được cút hết. Trong một năm trường con không có không có cút, từ cái con bị đi hết thắt cho thì con người con người rồi bây giờ con mới làm lại, mà bây giờ con thấy con thầy ở
phải làm cái chứng minh, chị biết cái pháp chứng minh không?
Dạ,
hít thở nằm hít thở chứng cái rúng đó.
Dạ.
Thì cái đó là nó không có cái tà nhập và sơ hồn để nó mở cái bộ đầu, có hai cái đó thôi. Đừng có làm mấy cái kia, làm mấy cái kia tự nhập.
Dạ.
Chỉ làm hai cái sơ hồn này ít nhất 5 phút tới 15 phút được cái nằm hít thở.
Dạ,
thưa.
Bởi vì con làm cái đó mà, và tại hồi lúc đầu con làm thì nó bắt đầu nó lắc vậy.
Không được
nó
ngồi.
Hết.
Không được ngồi, chỉ hít thở cho nó giải thôi à.
Sao giải này mấy con thầy thầy dọn thầy bảo con làm cái sơ hồn, cái con cũng lắc cái đầu con.
Cứ việc làm sơ hồn được, sơ hồn đã rồi nằm chứ mình ha, nằm hít thở. Ha.
Dạ.
Con
làm
luôn.
Trước, con làm.
Hít thở trước rồi sơ hồn sau cũng được. Cả hai cái muốn làm sao cũng được, nhưng làm hai cái đó là nó phải đi. Nó không có ở trong đó được, thấy không?
Ừ.
Không có phá được. làm cho đúng hai cái đó.
Bị nó muốn ly dị, nó
dịch
thần
ba
nó muốn ly dị á. Con thì còn con thì còn nhỏ.
Ly dị đi, còn giải nghiệp gì dễ tu hơn nữa.
Con nó còn nhỏ
thầy. Còn nhỏ chứ bây giờ nó ba
lớn.
Lúc
nó lớn nó học
anh chị hướng
thầy. Bà thầy đứa lớn nó học năm thứ ba thằng Quốc. Sợ là nhưng mà con thôi nó là nó không học. Con nuôi nó không đủ. Tại con nuôi mấy đứa nhỏ thôi. Còn con lớn học.
Thì khi ta tòa nó phải chia chứ. Tòa nó phải quyết định chứ. Nếu mà nó không bắt con thì nó phải chưa rest con sắp đi cho đi vô sân. Tòa án nó bắt buộc phải trách nhiệm với thằng nhỏ khi học thành tài.
Dạ
đâu,
thầy lớn nó lớn
rồi,
cho 20 tuổi là
nó
không có
gì không
nuôi
nữa. Nó nuôi thì nó học có, nó mượn tiền thì về xã hội nó học, chính phủ có cho mượn. Chính phủ có tiền mỗi tháng 900 đồng cho nó đủ học rồi buôn. Nó dân tay thì có buộc,
dân tay bắt buộc
mà tại vì chồng con nó làm lương cũng khác.
Người khác thì nó phải chia, người ta tòa nó phải chia. Chị cha nó phải lấy con sắp đi tên. Đâu phải chị lấy con sắp đi, chị làm lương như.
Thế con không làm.
Ổng đi làm thì tự nhiên nó phải chia bằng lương của nó cho thằng con, cho chị lên chung lương con.
Cũng có
con,
con
mà sướng phải chia. Nó bỏ thì còn sướng nữa. Bắt con mình không có gì mà thôi về. Một là vậy, thấy không?
Ừ.
Đừng nói qua nói lại mệt. Người tu nó nói qua nói lại. Người tu là biết cái tội mình lo sửa là tu thôi.
Dạ, thầy, con biết là cái nghiệp của con không?
Chứ không có ai mà hay hết ở thế gian này. Không có ai tài, không có ai giỏi hết. Ngu muội không à. Bày chuyện này chuyện nọ được khổ thêm thôi. Bây giờ ăn năn tự tu là cái điểm tránh. Mà không biết ăn năn tự tu là tạo cái khổ cho mình mà thôi. Không có lợi lộc gì hết. Cho nên cái xác của chị, cái mặt của chị đâu có phải của chị. Chị biết chưa? Là giả mà. Nếu mà thiệt của chị nó đâu có già, đâu có chết. Nó là phần hồn của chị bất diệt. Còn xác chị là đồ giả. Thì biết cái xác mình giả thì con mình nó cũng giả, nhưng mà rốt cuộc là cái sự sáng suốt mình đem đi về thôi, lâm niệm Phật để cho nó thanh tịnh, nó sáng suốt. Sau này có trăm tuổi thì nữa mình cứ ôm cái sáng suốt, mình đã đi hết cái bài học, học cái bài chồng, bài con, học đã rồi đó, biết rồi đó. Rồi bây giờ phải trở về với chân tâm, thấy không? Học vào cái bài tâm thức, tâm mà có tâm mà không có tỉnh, cứ sợ này sợ kia sợ nọ, còn cái tâm tỉnh đâu có sợ ai, thấy không?
Bà thầy xưa không có sợ gì hết, sợ ma không, chị nghĩ chị sợ gì hết, sau năm tuổi này sợ ma nhập
gì hết. Sợ ma nhập là tại mình nghi đối phương hại. Nếu mà ông có vợ nhỏ thì chị đâu có nghi, ra không? Tại cái tánh mình nghi, cái tánh mình yếu. Còn khi mà mình mạnh, mình dũng, mình thấy như là mình thương chồng mình, mà chồng mình muốn thương ai mình cũng thương luôn, quê từ bi, biết không?
Dạ.
Cũng là bên ông trời giới hạn đó, bao nhiêu tuổi đó rồi nó đâu có động được ai nữa. À, năm nay mấy mươi tuổi rồi.
Chứ con, hai chồng con.
Chồng
năm nay 2 tuổi.
Ờ mấy năm nữa rồi chi ngồi chỗ như là ông sợ ông giới hạn, ông sợ gì? Sợ là sợ
không
mình
không
ngu thôi.
Vợ ông già đó nó làm gì làm con biết bây giờ bữa nay là gì rồi? Đi làm
thì chuyện của nó, có nghĩa nó thích thì cái nghiệp của nó phải trả. Hai đứa nó tương ngộ tại thế gian, nó giải cái nghiệp cho nó thôi. Có gì đâu mình phải lo, của gì của mình dành. nha. Hồi còn con gái còn ngu thì anh chết em chết theo, chứ bây giờ già rồi chứ mấy chết theo ổng à. Họ nói thiệt cái tâm mình có theo ổng không? Rồi ổng cũng chẳng có theo mình, hai người đó tu. Rồi ổng bây giờ ổng tu đường khác. Ổng già mà ổng lấy con nít đập đầu ổng, ổng phải tu. Ông thầy, con nít là ông thầy nó đập đầu nó hành hạ ổng. Ổng muốn tu, tu thép là ổng thức giác, mà chị ở nhà chị lo tu. Rồi ngày nào đó chị ổng trở về, ổng xin bà chỉ cho tôi đi, tôi đi lầm đường lạc lối, thấy không? Cứ lo tu đi chứ không có sợ gì hết. Sợ mình ngu, mình không biết niệm Phật, không biết lo tu thôi. Biết niệm Phật, biết lo tu thì là đi tới chỗ giải thoát. Mà mình giải thoát được mình nên mình cứu người khác. Chồng nó thấy sai lầm rồi nó mới tới xin. Mình chỉ cho nó, nhưng nó có hẹp hò, thấy không? Bây giờ là nó đi, đi tới điện tử, nó kiếm người khôn hơn mình à. Nó kiếm thế là mấy tuổi là nó ngu hơn mình chứ. Nó chưa biết làm mẹ là sao, mà chưa biết khổ là sao, thấy không? Thì nó kiếm người ngu, nó phải dạy người ngu, và nó sẽ học nó người ngu. Đó, nó phải khổ thêm, thấy rõ ràng trước mắt. Chuyện gì mình phải đổi lo, không có chuyện gì hết. Ở xã hội này sướng nhất rồi. Con chính phủ lo rồi, thấy không? Xã hội đã có trật tự rồi. Nhưng mà ở Việt Nam sợ chồng không cho tiền ăn cơm mà khổ. Cái này đâu có sợ. Hả? Đi lắm đi làm cũng có
tiền. Tại con nghĩ con thế nào giờ, con nghĩ có sự lễ thì là lễ tâm mình ra là mình có trật tự. Mình
cứ thanh tịnh mình lo tu thôi à. Thượng Đế cần mình tu. Con trời phải khôn, như con trời mà ngu dẫn người này như thế nào, mình đâu phải con trời, phải không? Ông trời đâu có giận ai, ban thanh khí điển cho mọi người được có cơ hội hít thở này. Ông vua tới dân cũng hít thở. Đâu có ai mà tránh khỏi cảnh hít thở. Mà hít thở không được là mình bác sĩ bên cũng mình, người yêu đẹp thiệt đẹp mà hít thở không được thì cũng như không, phải không? Mà chỉ còn có hơi hít thở thì còn sống với sự thanh nhẹ của Thượng Đế, lo gì nữa. À, cái xác mình là giả, mà tiếng nói cũng là giả, không phải thiệt đâu, không có tiếng nói của chị đó. Tiếng nói nó nói ra để thức cái tâm mình, chứ không phải của mình. Chết đâu còn được, đâu có tiếng nói. Chị đem sự sáng suốt đi thôi, thấy không?
Thầy con
hồn
đấy, mất nhưng mà thầy trong cái cuốn kia thầy nói là
không thờ thì ăn thua cái tâm mình. Cái tâm mình có hướng người chết hay là không? Mình thờ cái hình đó rồi cái hình đó nó chết, nó không phải cái hình đó. Chết là cái xác này tiêu, nhưng cái hình chánh không phải vậy. Rồi mình thờ cái hình này rồi nó hiện cái hình khác, như con ma nó nhập vào mình, tao rồi trong mày nó chết. Đấy. Thấy không? Cái xác mình là cái mặt mình, không phải mặt thiệt. Cái mặt chân của mình không phải vậy. Mặt chân không có bị già. Cho nên người nào người đấy nó trẻ chứ đâu có già. Hỏi có người đàn bà nào chịu già không? Bởi người đàn bà nào chịu hôi thối không? Không, còn hồn nó không có hôi thối. Mình người trong cái chỗ trần trượt này để học hỏi và tiến hóa mà thôi. Họ khó trở thôi thì giải quyết. Cho nên đem thờ cái hình ảnh của chúng. Còn cái tâm mình có hướng người đó mà. Cái tâm mình hướng người đó để miếng kiến còn hơn là để cái hình. Để miếng kiến là hơn để cái hình. Nhiều người không hiểu, tưởng là cái xác tôi là xác thiệt, xác lắm. Tu chẳng lắm Tâm của chị có hướng bố mẹ là chị tâm thanh tịnh.
Con một ngày nào
chích trùng là cái tâm chị hướng bố mẹ là cầu cho bố mẹ tên gì, chết ở đâu, chôn ở đâu được siêu thân tịnh độ, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Dạ thì cả một năm đó mà thầy con
chị ý con nói nhiêu đó thôi.
Con đọc xong cái hai cái câu kinh đó là con hướng, họ con hướng vậy cho bố mẹ được
chiếu thăng trình độ bao nhiêu đó.
Và em nói bên nhà bố mẹ con chuyển hình gì bên nhà đó, con không biết làm sao đó con. Con thấy cái môn thiền của thầy
có hiểu hay, hình gì thầy kể con không có nghe, anh thu cái tâm của mình thôi. Cái tâm chỉ mà cầu cho cha mẹ được siêu thăng trình độ, được cha được sưởi ấm lòng cha mẹ.
Tại bây giờ con cũng nên cầu thêm nữa.
Không, cầu chuyện tuần hai tuần là đủ rồi.
Con
cầu tới ngày giỗ, ngày này kia cái nọ mình cầu thôi.
Con cầu nguyên một năm
trường. Năm này cũng nhiều lắm rồi. Còn cái giỗ, cái lầm đó mình cầu. Cái giỗ đó, ngày giỗ đó, hay là ngày rằm tháng 7 đó mình cầu. Cúng cầu thôi. Cái tu là tránh à, chỉ tu nhiều chừng nào thì bố mẹ được nhẹ chừng ấy, lộn xộn chừng nào thì bố mẹ phiền nó. Ngày trùng không cần biết, con gái mà đâu có sợ ngày trùng. Con trai nó sợ mình cực, con gái nó sợ mình cực, con trai là nó sợ, con gái nó sợ. Chết hay quá đắt tự tử?
Bác thầy con sáng như vậy
như là đâu?
Bà thầy hay cảnh đạo chỗ rồi nhận thánh.
Bao lâu rồi? À mới đây. À ví dụ mình nó vô cướp đồ hết thảy ở nhà giết chết hết.
Dạ.
Rồi mà có giấy xuất cảnh được rồi đó hả?
Dạ.
À. Cái đó là tụi nó gánh với một phần hồn nó mới gánh.
Mà không biết
tại
sao
mấy
mẹ con
cũng
tu hành cũng
là
phước quá
mình thì tụi nó gánh nó nghiệp cho ông bà, chứ bà đâu có nó làm được người ta tu. Chết như vậy nó nhẹ hơn mà chết cái nhiều người. Nên là khi mà nó giết mình thì nó gánh, mình nó gánh, cái nghiệp nó gánh, cộng sản bị gánh.
Con nghĩ là tại
bố
mẹ con thích
thích
thì có cái việc
là
mình tạo
cái
tổng
hiểu,
tại vì
bố
mẹ con cũng tu lâu lắm rồi mà.
Tu gì cái gì?
Tu chùa,
tu cái miệng, tâm nó hành.
Còn không phải là ăn hà chuyện lắm mà, là cũng không có hà, không có làm, không có
thì dễ đó, nhưng mà bà bị giết là cái nghiệp họ mang, bà đâu có mang nghiệp. Bây giờ chị chưa chết chị đã mang cái nghiệp thân này nè, thấy chưa? Mà người khác giết là cái hồn nó bắn nó đi nhẹ hơn, được lên lớp cao.
Cái này lên lớp cao sao luôn con? Còn
hiện
hình
như
vậy?
Hiện hình là cái vía thôi, trong cái hồn nó, mấy người không hiểu. Cái vía đó là nó chạy theo cái nghiệp, nó tạo nghiệp cho cộng sản. Tụi cái thằng mà giết đó, cho mình cái hộp nó khác. Cái người giết đó, người ta phải giết. Nó theo lẫn quẩn đó. thì ở nhà cũng có cúng cầu siêu hết rồi chứ.
Và thầy ở bên nhà có cầu siêu, bên nhà có cầu siêu con cũng có cầu siêu, chứ ở trên này con nói con ngồi thì con nhảy lên.
Đi ngồi thiền đi cầu siêu còn hơn là đi, đi chùa cầu siêu.
Dạ, thì con làm hết hai cái
không ăn chung thì chỉ hướng thượng thôi chứ ăn chung thì không ăn chỉ hướng thượng mà chỉ được thanh nhẹ là họ có tới gần chị thì chị giúp chị
nhưng mà con chưa tới mình lộ đó mà thầy
chị cứ nghĩ trung tâm nhé, chị đừng có nghĩ mấy người chết ở xung quanh, chị nghĩ chừng nào chị mở cửa nó vô chừng đấy chị nghĩ chuyện ta
bởi vì con đi xe hơi xe nó đi đậu cái núi nga núi nga thì
Phật là độ cho người ta bình an, độ cho người ta siêu thăng trình độ. Thấy không? À, cái câu chót chị nói là Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thai bình, cầu xin những dòng linh ở xung quanh được sớm siêu thăng tịnh độ. Vậy thôi, chỉ có cái tâm tốt đối với họ, họ mới phản đối với tịnh tốt. Thì chị nghi họ là ma là tự nhiên người ta đâu phá.
Thế là chị có lúc hồi đó, rồi đó con cũng chưa tu, cũng biết sợ ma. Con về con ở cái nhà đó, bị khô hai ba lần nha. Con về tới nhà khô quỳnh cửa nhà con là con
không
sợ,
sợ thì cái nghĩ nghĩ Nam Mô Di Đà Phật và nghĩ tưởng độ cho họ,
cho nên phải
tưởng độ cho họ được siêu thăng định độ,
dạ,
họ được siêu thăng định càng sống càng tốt. Mình ở đâu mình cũng hòa đồng, không có sợ. Mình không chịu hòa đồng mình kẹt.
Hôm trước trên đường có bà cha con nói
không cúng gì hết, nhưng mà lâu lâu mình về cái rằm tháng bảy rồi mình cũng cúng vậy, nó bình an. Nhưng có ông bà sao cúng vong linh đó,
ông bà này nó bảo con thì mà nó không
chơi
lại
cũng tin
con cũng
đồ ăn luôn chị đâu gì con nói thầy đi tu chị là sư rồi còn đi đâu kiếm nữa, nhưng mà nằm trên bao rồi thấy là mình mua đồ cúng chút thôi thấy là người ta tới để giúp mình thôi, nên cái tâm mình luôn luôn nghĩ người ta tốt tu đồ họ ha. Ông Phật ở trong rừng này tu với ma quỷ, chứ tu ai không có ma quỷ làm sao ông Phật thành đạo. À, giữ tâm thanh tịnh rồi mình mới đắc đạo, tâm mình động mình sẽ đắc đạo. Ông Phật nào mà đi kiếm ông thầy tu vậy đó, vô rừng ông ngồi chứ đâu có ai người ai vậy đâu. Thì chị cứ đó thì cũng kể ở trong rừng chỉ ngồi chỉ thiền thôi. À, bây giờ mới đi chỉ cho chị hai cái soi hồn này này rồi đã rồi nằm hít giải đó. Khi mà thanh nhẹ rồi thì ngồi thiền lại, cửa không có lúc mắt gì nữa.
Thầy, lúc sau này thì con hết cửa rồi, con ngồi lên mà con có ngủ con cũng không ngồi, ngồi thẳng.
Lúc thanh nhẹ ngồi thẳng như nó ngồi được.
Còn lúc đầu đó thì con ngủ là nhào nè, nhào tới nhào luôn thì con sợ, quên cắn lưỡi con cọ răng đó.
Còn theo cái mặt chị là không có bị buồn bị phép gì, bị buồn mấy mặt mày không có sáng suốt gì được.
Con cũng sợ,
đừng có sợ.
Con cũng nghĩ là con nói đừng có làm những cái lỗi tôi tu là không
làm pháp luân, làm pháp luân là nó giải hết á. Đừng có nói đừng có thách nó, nó mà cái tu cái này nghĩa là ai muốn làm gì làm tôi không hại ai hết, nghe không?
Con bây giờ con nói con không hại.
Cái ý muốn của người ta muốn sao thì họ làm vậy, như giờ anh muốn yêu người đó thì anh yêu người đó thôi. Còn tôi không có dám động về tình cảm nữa, ha. Từ sống trở về với thiên nhiên thôi, chứ không có gì nữa. Cha nhân là tôi muốn cứu độ chúng sanh. con nghe nó bực tức ghê lắm, đập cổ ổng tôi không được. Sao như vậy mình tu cảm ơn ổng đi. Mọi người cảm ơn ổng dạy chúng tôi tu cảm ơn ổng pháp ổng đi về. Bởi sao ổng khoan ổng tới nữa, ổng tới cho đến nỗi sau này một tiếng nói không được, không tự ổng không nói nữa mà ổng chỉ học thôi. Lúc đó bạn đạo mới hay hay à, những hồi mình cãi nó đâu có tới, đâu có độ đó. Mình không cãi, mình nói thôi ông dạy cảm ơn, tụi tôi ngu quá, tụi tôi luôn lộn. Khoái, tụi sẵn tâm nữa. Em đem đồ nghề anh ra mình lấy hết, rồi bữa sau anh có học không? Đó, dân sơ cả một viết một cái giấy này. Còn thứ nhất, trả lời, thứ gì, trả lời, thứ hai, thứ ba, thứ tư, hỏi. Mình không phải hết, mình nó cãi. Cả một mấy tiếng đồng hồ, dành mấy tiếng đồng hồ của mình, không cho người khác. Để sau này tôi hỏi tại sao không nói nữa. Em thua. Tao mình ngồi em nghe thôi. Mấy ý là cộng sản đó. Anh Bảy đó là người cộng sản, sẵn làm dùng đó. Sau này cộng sản gì nghĩa là ông cũng đi phục vụ rồi này kia kia nọ. Con ông đi lấy Mỹ, đi qua bên Mỹ ông lên giường luôn, ông xin từ chức luôn, bây giờ qua chạy qua mấy triệu. Cho ông đó là ông dành hết mấy tiếng đồng hồ để cho nên các bạn thấy người sau này bất chiến tự nhiên thành để có thì ăn rõ ràng thấy thua. Sau này tu đổi tướng đổi mặt đổi mày đẹp trai không bao giờ nói một tiếng, cứ ra nói nhiều nhất bao nhiêu không có nói một tiếng nhất được không nói. Nhưng mà cái đám mà bên chùa Xá Lợi ra cũng vậy, em vô chỉ nói ban đầu nói vậy lắm, dọn kinh dọn kệ nói vậy cũng không thể để thành tâm mình học đạo. Rồi đi về rồi trong cái phân tách cho thấy cái học đạo đó. Mình tưởng cái mình hay là mình lầm. Mình thấy mình đang học đó là mình tin. Bất cứ cái gì đưa đến, họ chửi, họ la, họ này kia là mình đang học nhẫn. Nhờ người đó mình mới học được. Mà nhờ người đó mình mới sáng suốt, mình thấy trình độ của họ. Nếu mà không thấy được trình độ của họ, mình trúng. Phải không? Cầu họ tới. Rồi sau này họ hiểu mình, họ biết mình. Họ sẽ thương mình còn. Ngược lại họ sẽ học không? Thì nó y như vậy. Sao mấy người lại chỉ học cái đó? Nhiều người không hiểu tự cao, tự cái đạo ta là hay, đạo tôi là cao. Hấp người ta, chửi người ta không được. Thì chỉ ngồi nghe cái hay. Nhưng mà cái hay của họ là cái sai lầm của chúng ta. Nhưng mà mình phải tâm độ họ để họ chỉ nói. Không mình giận. Thế gian như cuộc sai lầm. Ở đâu ai cũng có. Cơ thể nào cũng có tà khí. Chứ không phải là tự nhiên tưởng mà mình là có thanh khí. Cái trực khí đó thì nó tự đắc. Công cao ngạo mạn. Tưởng mình hay hơn người khác. Đặc sự vấn đề sai lầm. Mình muốn cứu người ta ra khỏi đó thì mình phải lấy cái lượng từ bi học nhẫn để mình trao đổi. Chứ là có điểm giữa con người với con người, có điểm không có điểm mình sao nói chuyện sao. Sự giao cảm giữa con người rõ ràng gặp nhau màu sắc mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng khác nhau, có một ly điểm khác nhau là khác nhau mà chịu chịu ít ít. Người mặt mày khác nhau, không có giống nhau. Thấy rõ. Mà chết rồi thằng nào dính thằng ấy. Mặt xanh lè, sắc khác ra nó à, mặt còn sống là mỗi người khác nhau. Nhưng ở thế gian phải nhiều nhịn với nhau mà để học đạo. Mỗi tình mà có cơ hội họp mà để trẻ mày khác nhau để trao đổi rồi mình mới học được. Ở trong đó là một cái buổi dạy học, một người một ý kiến, một người một ý kiến là trao đổi mới có cái chỗ học, mà bề trên mới chuyển điểm cho mỗi người. Rốt cuộc trình độ thông minh của mọi người nó tới đâu thì bên trên chuyển, trong nhóm đó nó có một người anh nói thông minh hơn, đơn giản cho những người, mà người đó cũng phải học công bằng, chứ không phải người đó là xếp hết đó. Ha, người đó cũng phải học mà mình cũng được học, tất cả mọi người đồng học mới là thấy vui, vì sự công bằng của trời đất. Con người bơ vơ tại thế là vì tâm linh bất trụ, tâm linh không có định. Nghe cái này cũng hay, cũng chạy theo, nghe cái kia cũng hay, cũng chạy theo, và không ý quyết con đường mình đi. Muốn đi là phải quyết một con đường đi. Cũng như đi thiên ca mà đi ra rừng, mình ngày tu, đến lúc này đi tu mình mới ngồi, không quyết định bất di chuyển. Tới đâu tới, việc gì việc, cứ ngồi thiền, những cái phần thanh tịnh để chiến thắng tất cả. Mà dù có con beo tới một ngày cũng bất chấp, nó mới thanh đạo. Còn nếu mà ngày xê dịch một chút là con cọp nó tưởng ngày đánh nó cắn rồi. Ngồi yên một chỗ, con rắn quấn này cũng ngồi yên một chỗ, không sợ. Nhưng rắn quấn này la là con rắn nó mổ này. Thấy không? Cho nên sự thanh tịnh nó chiến thắng tất cả. Mình tu bây giờ mình thấy rằng mình không có đi rừng nữa, cũng như Đức Cha, mà mình thấy như là mình đang sống ở trong rừng. Gia đình mình không tuổi con heo thì con cọp đủ thứ hết, thú không mà không ai tánh mặt người, thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dịch quần sánh lãnh khổ mà. Thì mỗi người đều là thú tánh, mà nếu mà nó chưa thành đạo nó là thú tánh. Thì mình sống làm sao mà để cho nó mọi người nó quý mến, nó thương. Cái đó là điều quan trọng. Cho nên chỉ biết mình sai chẳng có ai sai, mình có lỗi chẳng ai không. Để nhớ cái câu đó thì mình mới dễ tu. Mỗi ngày mình mỗi chuyến, mà nói mình khôn hơn người ta là mình đi đứng lại thôi. Mình ngu hơn người ta mình mới chuyến, mình thiếu hơn người ta mình mới học. Thấy không? Mình dư hơn người ta mình đâu còn học, mình bị dừng dậm chân tại chỗ. Cho nên tại sao tôi mới nhắc mọi người tiến hóa vô cùng. Từ kiếp này tới kiếp kia tới kiếp nọ, phải tiến mãi, không được ngừng, không được dừng. Mới là thật rằng người tu cần phải học hỏi mãi mãi, bất cứ cái gì cũng học. Và từ mọi cảm thấy mà có thì mình mới hòa tan mọi cảm. Cái hồn của cái gì, cái chiếc xe này nó cũng là ở trong mình mà ra. Thì ta đang trí khôn là người tạo ra. Thì nó là mình là nó, chứ không có gì mà lo mà gây với nó. Tất cả đều là mình hết thật. Mình đi nghĩa tu thì hiểu sao. Mình mới thực hiện tình thương và đạo đức. Mình cho đó là khác, tôi là khác, là khác thôi. Ta là hòa thượng, ta là tu cao hơn mấy thằng kia vô. Cái đó là hư luôn. Tôi biết nó là mình là nó. Nên tôi nói hồng cát thôi. Nó cao hơn mình đâu có thấy. Người ta nói học cát thấp hơn, mấy người ăn học nó học cát thấp hơn. Mình chỉ vô hỏi bạn chết thì lấy gì đắp đắp mình, học cát nằm bên mình không thấy. Có chút xíu thôi học cát cao hơn mình không thấy, tưởng là mình cao hơn học cát. Cái đó là không biết làm sao thành đạo. Tưởng mình cao hơn học cát là thật, tưởng học cát cao hơn mình. Nó là sạch hơn mình, nó mới ở trên mình được. Mà bây giờ mình còn sống mình chê học cát là gì rồi. Nó sạch hơn mình. Nếu nó không sạch mình đâu, nó đè lên mình. Thấy không? Cho nên nhiều người không hiểu, tưởng là trình độ mình cao. Cho nên mình còn phải học hỏi vô cùng. Thượng Đế mà xuống đây chơi với mình. Thượng Đế là cục phân. Thấy cục phân là chê, cục thấy chê hôi thối. Nhưng mà nó là quan trọng lắm. Không có nó thì cây con không có phát triển. Nó là cái giường mối của quá xanh xanh. Nó nắm mà. Nó không phải ý chí của Thượng Đế sao? Mà người thường đâu biết cái đó. Chỉ biết ăn mà không biết cái sự phục vụ. Bây giờ mình người tu mình mới thấy rõ cái phục vụ của ai. Ai đã nắm.
cái lục qua sân người ta nắm, mình đâu có nguyên.
Nên mình càng tu mình thấy mình không có quyền. Mình càng tu thấy mình ngu muội, thấy mình tối tăm, thấy mình yếu hèn. Mình cần phải ý thức. Mình phải sống trong cảnh chông gai khổ cực. Mình đạt tiến, đi tới, đi tới ngoài, đi tới. Đừng tu mà muốn thích cảnh sung sướng. Không có sự sung sướng đâu. Trong cái khổ nó mới có cái sướng. Ngược lại của cái khổ là cái sướng. Mà chúng ta qua được cái hành trình khổ này, đời đời học cách nó khổ lắm, nó thành được làm được cái lý tâm bất như thế này. Thấy không? À, bây giờ chúng ta mới chút khổ chúng ta đã làm hết được. Cái xác này là hỗ trợ cho mình tiến hóa giữ tâm linh để tu. Mà tâm linh đâu có sự khổ. À, ai chắc được điểm, ai đè được điểm. Nhưng mà tâm linh mình được điểm đời đời bất diệt. Mình cứ giữ cái đó cho mình đi. Và điêu luyện cái thế xác này chấp nhận, phải chấp nhận, học nhận để tiến hóa. Mà nếu cái thế xác này mà không có chấp nhận thì không có tiến hóa, chỉ bị kẹt mà thôi, tự cao là kẹt mà thôi, đâu có tiến hóa. Còn minh rồi thì mới thấy mình tiến hóa, minh rồi mới thấy rõ là mình đã một đứa học trò của cả càn khôn vũ trụ. Ông thầy mình là ai? Người gia đình mình là ai? Người này làm mình khó chịu, người kia làm mình khó chịu. Đi dạy mình, tại mình không trả bài mình khó chịu. Nếu mình bằng lòng với họ đâu có khó chịu, có khó chịu. Họ thích này mình cũng hòa tan với họ, thích kia mình hòa tan, mình thấy được. Vô hại thì mình rõ, mình rõ cho mình. Tâm lợi phá hại, tâm hại phá lợi. Thấy rõ ràng. Thì có gì mà đáng trách? Đáng quý hơn là đáng thích. Tất cả đều Thượng Đế an bài và cho chúng ta học hỏi trong chương trình tiến hóa. Không có cái gì đi cho hết. Thì nắm được cái chìa khóa đó. Trong khổ có sướng, trong sướng có khổ, trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong có sống rõ ràng. À, thì thấy người ta đi tiến hóa, người ta đi tiến hóa. Con trâu, con bò trong thấy chết nhưng mà nó có sống, nó có hạnh hy sinh để nó tiến hóa cao hơn, qua thể xác con người nó được đi cao hơn. Hồi xưa rồi lần xây dựng nó thành con người, mà con người mà biết giữ cái hạnh hy sinh của tiên Phật thì nó sẽ trở về với tiên Phật. Tiên Phật đâu có ăn uống ào ào cái chơi bờ như mình đâu, mình cứ ăn uống ào ào chơi bờ và mình muốn làm tiên Phật sẽ được. À, phải có cái hạnh nhân sinh đó nó mới tiến qua được. Thì con người của chúng ta càng ngày càng thâu gọn, càng thanh nhẹ, chúng ta mới trở về cái tiền kiếp, tiền căn của chúng ta được. Rồi trước ở đâu đến rồi sẽ về đâu, là ở chỗ đó. Không thanh nhẹ làm sao biết được đâu, cứ nặng trượt hoài làm sao được. Cho nên sự học hỏi của người tu là vô cùng. Không có nên tự đắc cho tôi tu là cao, chưa biết gì hết. Tôi đang học, tôi là con, tôi biết tôi là con của Thượng Đế và đang học. Bất cứ những chuyện gì ngày di chuyển đó, tôi chỉ chấp nhận học và tiến hóa, không bao giờ chịu người nữa. Thấy không? Không có trì trệ nữa. Cho nên càng tu thì con người nó càng siêng năng, cái pháp vô vi nó không có lợi gì. Càng tu càng siêng năng nữa. Giờ đó mình học thì mình mở trí. Mỗi cái bản thể mình thượng trung hạ mà mình không chịu hết, không ai thông ở trong cái cơ thể này, mình làm sao mình nói cái chuyện cả càng không vũ trụ. Mình làm chủ nên mình không lo, làm sao mình hòa hợp với cái đại thế giới. Cho nên cái khóa này thấy nó đơn giản nhưng mà không sâu gì. Nó không có đơn giản đâu. Nó phải giải tỏa tất cả những sự phức tạp của chúng nó để nó hòa hợp với sự thanh cao ở bên trên. Nếu nó không giải tỏa được sự phức tạp của chúng nó không bao giờ nó hòa hợp với sự thanh cao. Nó chỉ dùng lời nói bất chân, nó nói bậy bạ, nó không đúng gì. Cho nên cái phương pháp công phu làm pháp luân này nó sẽ âm thanh cũng đổi và tánh tình cũng phải thay đổi. Nó càng phải cảm sát tốt hơn. Nó chưa mà học hỏi mình làm mà không có kết quả, mình làm chi? À, thành, nhất định nó phải có kết quả. Mà sau kết quả đó mình sẽ nắm cái kết quả lên mình đi tới nữa, thì mình giải tỏa những cái sự chậm trượt của thân của mình sẵn có để đi học hỏi sự thanh cao đời đời bất diệt. Nên chúng ta phải cố gắng học để đừng có chê một cái gì trước mắt đều là một bài học, mà cái gì của trước mắt đều là khúc kinh. Đó, mà chúng ta đang dồn cái video này phải cái hay của chúng ta. Tất cả trí khôn của loài người cấu tạo thành một cái video để chuyển thì khi ta từ nắm đi tới lại, ta có phải cái trí khôn của loài người chứ? Đó là trí khôn của loài người. Mà trí khôn của loài người đang phục vụ chúng ta, mà chúng ta còn ngu nữa thì chúng ta không nên xài nó. Nếu muốn xài nó là mình phải khôn, phải thanh nhẹ, mình phải ý thức rõ cái đó là trí khôn của loài người. Mà trong này tôi phải, làm cái gì hay hơn, sáng suốt hơn để tôi phục vụ nhân loại. Vậy tôi đang ngự trí khôn của loài người mà tôi không biết khôn, mà tôi vẫn ngu, mà tôi vẫn cho tôi là cao là hay, có tiền mà tôi mua được cái gì, không phải vậy. Thượng Đế đưa cho tôi về tới dạy cho học, để chỉ đường cho tôi tiến hóa, cho tôi thấy trật tự là quan trọng. Cho nên tôi tu để tôi đem lại trật tự đi, thấy chưa? Còn tôi không tu, tôi đâu có trật tự đúng bằng cái gì đó. Tôi ngu hơn cái gì đó. Tôi sử dụng nó mà tôi không biết. Và tôi đang ngồi trên cái ghế này là cái tòa sen của Thượng Đế ban cho tôi, mà tôi cũng không biết. Thấy không? Với trí thông của loài người nào đó, một sự êm dịu để chúng ta đồng ngự, mà trí óc chúng ta còn nặng trược không thanh nhẹ, ngồi đây mà nghĩ chuyện thù hờn muốn giết người ta, cái đó là chắc lắm. Ngồi trên cái bành tốt như thế này thì tôi có cái tâm trí cao siêu và cứu độ chúng ta, chia sẻ sự đau khổ của mọi người, và đã thấy được khả năng trí thông của loài người là vô cùng tầm, không bị giới hạn. Ngay trong căn nhà này thiếu gì bài học, từ món ăn, từ cái gì đều là kinh kệ dẫn đến tâm linh, từ cái tư duy, từ cái gì cũng đều là đừng dạy chúng ta, đánh thức tâm linh chúng ta để chúng ta trở về sáng suốt của mình. Mà không chịu chỉ biết lợi dụng món quà đó rồi xô đuổi món quà đó là tự hấp của mình mà thành. Cho nên cái phương pháp công phu này là sẽ hòa đồng với tất cả. Nên nói cái câu rõ là chúng ta từ mọi trạng thái mà có, phải hòa tan với mọi trạng thái mà được. Thì cái bàn cái ghế này khi thế nào chúng ta đã làm hoàn rồi, chúng ta là phần trí khôn đã dư qua rồi, thì bây giờ chúng ta được chuyển hóa thành cái thân hình duyên dáng của con người. Và bây giờ chúng ta phải sử dụng phần sáng suốt, chúng ta trở về dịp, trở về thanh tịnh, chứ không phải ào ào ồn ồn được, trở về thanh nhẹ thanh để ý thức ngập tất cả những cái gì ta đã và đã có, và ta sẽ mượn đó học hỏi mà tiến hóa. Thì ở đâu chúng ta cũng có cái cơ học hỏi mà tiến hóa, không bị kẹt nữa. Nên nhiều người còn cái lầm lạc là tôi phải vô tiệm sách mua được sách tôi mới biết đạo, cái đó là tu tập. Trong nhà tôi có thằng bạn tôi là một cuốn sách, thấy không? Người bạn nào cũng là cuốn sách đang dạy tôi tiến hóa. Nó có cái tánh kỳ cục, nó tôi càng chơi với nó nhiều để tôi học hỏi. Nó làm bận lòng tôi mà tôi không giận nó là tôi thấy tôi nhờ nó mà tôi tiến. Tôi học nhẫn. Hồi nào giờ tôi nói ba chiên học nhẫn mà tôi không bao giờ học nhẫn. Nó phá tôi mà tôi vẫn vui, mà vẫn thương. Thì có nó tôi, nó đo lường cái sự tầm cực của tôi hay là sự sáng suốt của tôi. Còn không có nó làm sao mà lấy ai mà đo lường tôi. Cho nên Thượng Đế chuyển rất hay. Người này hợp với người này, hợp với người kia, hợp với người nọ. Người này đi khắc với người này, khắc với người kia, khắc với người nọ. Đều có sự sắp sự sắp đặt này. Bây giờ mình làm sao giải quyết để hòa đồng với tất cả. Chỉ có cái thanh tịnh mới hòa đồng với tất cả. Mà thiếu thanh tịnh nó không có hòa đồng. Thế rõ chứ. Thiếu thanh tịnh nó không có hòa đồng.